Ba chính là Ngài Hải Hiền, 112 tuổi. Ba người này đều không được đi học, đều không biết chữ, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật. Ngài Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta. Ngài một câu Phật hiệu này đã niệm hết 92 năm. Ngài là 20 tuổi xuất gia. Sư phụ cái gì cũng không dạy cho Ngài. Sư phụ cũng là một người rất lợi hại, biết được người này, người này thật thà, nghe lời, thật làm. Vì thế, chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, nói với Ngài, cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài đã niệm hết 92 năm. Ba người này vãng sanh, đều là tự tại vãng sanh. Biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh. Điều này chúng ta cần phải học tập. Đừng dựa vào trợ niệm. Trợ niệm không đáng tin. Tự tại nói đi liền đi thật. Thảnh thơi nhất là mẹ của Ngài Hải Hiền, 86 tuổi. Cuối đời trong nhà không có người chăm sóc. Lão Hòa Thượng đón mẹ đến đạo tràng, cùng nhau tu hành, thuận tiện chăm sóc cho bà. 86 tuổi, cái ngày này, bà đột nhiên nói với Lão Hòa Thượng, bà muốn trở về nhà. Lão Hòa Thượng khuyên bà thế nào cũng không được, vô cùng kiên định phải về nhà, buộc lòng phải đưa bà về nhà. Ngày ra đi hôm đó, bà đều kêu con gái, cháu gái, người thân đều về hết. Còn tự mình xuống bếp gói sủi cảo. Cả nhà cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, bà ngồi xếp bằng trên ghế, nói với mọi người, ta đi đây, liền đi thật. Bạn xem tự tại như vậy. Bà trở về là làm cho con gái cháu gái của bà, làm cho họ xem. Bạn xem một câu A-di-đà Phật này có thể để bạn ra đi tự tại như vậy. Ngày nào ra đi, ngay cả mấy phút mấy giây bà đều biết. Làm thế nào mà biết vậy? A-di-đà Phật để nói với bà. Nếu không làm thế nào có thể biết được? Phật vào lúc này đến tiếp dẫn. Người khác không nhìn thấy, bà nhìn thấy. Trước đây chúng ta nghe nói Đàm Hư Pháp Sư cuối đời sống tại Hồng Kông, cũng là ở Hồng Kông giảng kinh dạy học. Học trò của Ngài, tôi quen biết không ít. Lúc đầu, có một thợ vá nồi, cũng là học trò của Pháp Sư Đế Nhàn. Người này không biết chữ, không có đi học. Ông với Pháp Sư Đế Nhàn từ nhỏ cùng lớn lên ở nông trang, là bạn cùng chơi đùa lúc nhỏ. Một đời chưa hề tiếp nhận qua giáo dục, là người bần cùng, bản thân cái gì cũng không biết làm. Vì vậy, cuộc sống khổ vô cùng. Đến lúc hơn 40 tuổi, tìm được Lão Pháp Sư Đế Nhàn, xem thấy việc xuất gia cũng không tệ, nhất định đòi xuất gia. Lão Hòa Thượng có nói thế nào cũng không đồng ý. Tại vì sao? Không đủ điều kiện xuất gia. Xuất gia ở trong chùa, tối thiểu nhất năm thời công khóa trong chùa phải biết. Ông hơn 40 tuổi học không vào được. Vậy bạn có thể đến đâu ở được chứ? Giảng kinh thì không biết chữ, con đường này đi không được. Người xuất gia chính là hai con đường như vậy. Không thể giảng kinh thì làm kinh sám Phật sự, không thể làm kinh sám Phật sự thì giảng kinh. Hai con đường này đều đi không được. Người bạn này của Ngài đến cậy nhờ, không chịu đi, không xuất gia thì không được. Đến sau cùng Ngài nói ra một điều kiện: anh muốn xuất gia, vậy phải nghe lời tôi. Tôi dạy anh thế nào, anh phải làm theo thế đó. Được, hoàn toàn tiếp nhận. Lão Hòa Thượng thái độ cho ông, rồi gửi xuống quê. Dưới quê ở Ninh Ba có rất nhiều tiểu miếu bị bỏ hoang, không người ở. Kêu ông đến đó ở, chỉ dạy ông một câu A-di-đà Phật. Cứ thế mà niệm tiếp tục. Ông niệm hết 3 năm, biết trước ngày giờ, đứng mà vãng sanh. Cái tiểu miếu đó cách chùa Quan Tông, nơi Pháp Sư Đế Nhàn ở, cũng tương đối xa, không có công cụ giao thông. Đồ đệ này của Ngài đã vãng sanh, đứng ở nơi đó, mọi người không dám động vào, khẩn trương phái người đến chùa Quan Tông báo tin. Cả đi lẫn về là 3 ngày. Ông đứng đó 3 ngày, đứng mà vãng sanh. Chúng ta có nghe nói qua, sau khi vãng sanh còn đứng 3 ngày, đại khái ông là người đầu tiên, không có người thứ hai, đều là không biết chữ, đều là một có Phật hiệu mà thành công. Họ lúc còn trẻ giống Ngài Hải Hiền, 20 tuổi thì xuất gia. Vị đồ đệ này của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn hơn 40 tuổi mới xuất gia, 3 năm thành công. Chân thật giúp ông sanh ở trước chư Phật, chóng đắc vô thượng bồ đề. Chúng ta xem 3 người của chùa Phật Lai, xem thấy người thợ vá nồi của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn